chương trình đọc truyện trên radio. Các bạn thân mến, dẫu còn rất giận chồng, nhưng nghe lời khuyên của ông Bình, Đức đã trở về nhà. Cô tái mặt khi cửa nhà đồ đạc rỗng tuếch. Tùng đã bỏ đi, không một mẩu giấy để lại. Sợ mất cả ngôi nhà, bà Nga liền cùng Đức và cháu ngoại trở về trông coi. Tìm đến gặp giám đốc Dũng, Đức mới biết hết sự tình và thấy lo cho Tùng. Đức trở lại trung tâm ngoại ngữ dạy học để nuôi con. Tại đây, cô gặp lại hai bạn Tuấn và Thúy. Đức vui khi thấy họ đã trở thành vợ chồng. Tuấn xót xa thương cảm khi biết rõ tình cảnh của Đức. Trong khi đó, như một thám tử tư, Tùng lặn lội vào thành phố Hồ Chí Minh tìm Lý Sinh. Tư liệu anh có trong tay chỉ là những tờ hợp đồng, có vài địa chỉ giao dịch. Lần hồi hỏi thăm qua những người chủ khách sạn, người lao công, cô gái ca ve. Cuối cùng, anh cũng đã tìm đến được ngôi nhà ở đường Vạn Xuân, gặp được bà vợ của ông Lý Sinh. Nhưng cũng tại đó, anh phát hiện ra một sự thật hoàn toàn khác. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 15 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bà phục vụ quay ra mở cổng, nói với Tùng. Thưa ông, xin mời vào. Bà chủ tôi chờ ông ở phòng khách. Tùng gật đầu theo người giúp việc. Bước vào phòng khách, anh cúi chào. Chào bà chủ. Thưa bà, tôi là khách hàng của ông Lý Sinh, một doanh gia người Hoa ở Chợ Lớn. Tôi muốn được yết kiến ông để thương thảo một hợp đồng buôn bán hàng nhập khẩu. Bà chủ nhà ngạc nhiên, nhìn khách với cặp mắt nghi ngờ. Ông lầm nhà rồi. Chồng tôi là Lý Sinh, cũng được gọi là Chín Sinh, quê Nam Định, chứ đâu phải người Hoa Chợ Lớn. Ông lấy đâu ra địa chỉ này? Tùng cũng ngạc nhiên không kém. Anh mở ba lô, lấy ra tệp giấy tờ. Thưa bà, trong hồ sơ giao dịch ghi là Lý Sinh, chủ tịch công ty Đông Hải, kiêm giám đốc S và C, địa chỉ số 10 đường Vạn Xuân. Tôi đến đấy, người ta cho biết nhà riêng ông Chín ở đây. Giám đốc công ty S và C ở đường 102 Vạn Xuân. Thế thì đúng là ông Sinh chồng tôi rồi. Hay có vẻ mạo danh? Ông có tấm ảnh nào đây không? Thưa bà, có đây. Tùng mở túi ba lô, tìm ra tấm ảnh, rồi đưa cho bà chủ. Bà nhìn qua, rồi ngạc nhiên lắc đầu. Không phải ảnh chồng tôi, nhưng tôi biết người này. Anh ta nguyên là phụ tá cho chồng tôi ở công ty S và C. Cách đây 2 năm, trong chuyến đi giao dịch mua hàng ở nước ngoài, chồng tôi đã mang theo cô vợ nhỏ trốn biệt tích. Công ty F và C tan vỡ. Viên phụ tá của chồng tôi sau đó có gây dựng lại. Có thể ông này vẫn mượn danh xưng của chồng tôi hoặc mạo danh ông ấy, tôi cũng không biết. Bà có biết tên thật của viên phụ tá và địa chỉ nhà riêng của ông ta ở đâu không? Tên thật người trong ảnh là Huỳnh Văn Đại. Hắn có nhiều địa chỉ lắm, tôi cũng không nhớ nổi. Nhưng có một nơi ấn tượng nhất là Nha Trang. Đại mua một biệt thự nhỏ nhưng rất đẹp ở ven biển. Vợ chồng tôi đã được Đại mời đến nghỉ ở đây 1 tuần. Nhưng lâu quá rồi, tôi không còn nhớ tên phố, số nhà nữa. Tùng mừng rỡ, anh đề nghị. Ôi, nếu bà có thể đi chơi Nha Trang, cho tôi tháp Tùng đến nhà ông Đại thì hay quá. Từ khi vắng chồng tôi không nghĩ gì đến chuyện đi xa nữa. Và lại giờ đây, chắc gì ông Đại còn nhận ra tôi. Đến thăm như thế thật vô duyên. Ông có việc gì mà cần gặp ông Đại đến thế? Chỉ là chuyện làm ăn buôn bán thôi, bà. À, mà bà có giữ được bức ảnh nào khi đi nghỉ ở Nha Trang không? Những hình ảnh quanh đấy có thể giúp tôi tìm thấy nhà ông Đại. Thưa ông, có đấy. Cả bãi biển lẫn tòa biệt thự của ông Đại cũng đều được chụp rất nhiều ảnh. Nhưng không biết có rõ số nhà không? Ông chờ cho chút xíu. Nói rồi, bà chủ đi lục tủ, moi ra một chồng album. Bà lật tìm một lúc và reo lên. Tập ảnh Nha Trang đây rồi. Bà xoay tập ảnh cho Tùng nhìn, rồi thuyết minh. Những bức ảnh này chụp biệt thự của ông Đại. Còn đây là những bãi tắm gần tòa nhà. Chúng tôi thường mặc đồ tắm từ trong khuôn viên đi ra. Vượt qua đường sang rừng Dương là đến ngay bãi tắm. Vùng vẫy thỏa thích với sóng biển hàng giờ, bọn tôi quay về nhà, xối nước ngọt trong bồn. Một tuần nghỉ ở đây thật tuyệt vời. Chồng ông bà và các cháu rất hạnh phúc. Bà chủ thở dài giọng buồn buồn. Vâng, chồng ngoại thì đúng thế. Nhưng rồi tại đây, ông Sinh đã quen biết và gian díu với Hạnh Chi. Chồng tôi đã mê say người tình, phản bội vợ con và bỏ đi biệt tích. Có chắc ông đã phản bội vợ con hay gặp tai nạn? Không thể báo tin về. Bà chủ lắc đầu. Trừ khi bị chết hoặc muốn mai danh ẩn tích, chứ điều kiện thông tin hiện nay có khó khăn gì để tìm lại liên hệ với gia đình. Tùng muốn làm sáng rõ câu chuyện. Thế công ty và đồng sự như ông Đại không giúp gì trong việc tìm kiếm ông nhà sao? Công ty tan vỡ, còn ông Đại thì khẳng định là chồng tôi cùng người tình không muốn liên hệ với vợ con, vì có lần tôi đã thuê du côn đến phá họ ở trụ sở công ty S và C tại 103 Phan Văn Tảo. Bà có thể cho phép tôi phóng vài bức ảnh này để lần tìm ông Đại không? Được ạ, nhưng mấy bức mặc đồ tắm e không tiện. Tôi có thể lựa vài bức không có mặt để tặng luôn ông, đỡ phải kiếm phim in. Bà chỉ vào mấy tấm ảnh màu khá rõ nét rồi nói. Ba tấm ảnh này đủ cho công việc của ông chưa? Tùng vui mừng. Dạ, được rồi. Xin cảm ơn bà. Bà chủ dặn dò. Tìm được Huỳnh Văn Đại, ông làm ơn viết thư hay điện thoại cho tôi. Tôi cũng muốn có địa chỉ ông này để hỏi cặn kẽ thêm về cô vợ nhỏ của chồng tôi. Tôi hứa sẽ trả lời bà dù có tìm được địa chỉ ông Đại hay không. Bây giờ tôi xin phép bà ra tàu đi Nha Trang, tiếp tục công việc của mình. Chuyến tàu hỏa Sài Gòn-Nha Trang khởi hành. Bánh xe lăn đều đều. Tùng ngồi tư lự nhìn ra cửa sổ. Đường xá, thành phố sông ngòi. Rồi núi đồi đồng ruộng lao đi vun vút về phía sau. Hình ảnh vợ con, ngôi nhà, rồi cảnh vợ ôm con ra đi. Cuộc bán tháo đồ đạc cho những người mua đồ cũ hiện ra trong vòng quay hối hả của bánh xe tàu hỏa. Anh vừa buồn bã, vừa ân hận. 8 tiếng sau, ga Nha Trang hiện ra. Anh khoác ba lô xuống tàu, quốc bộ thất thểu trên hè phố. Anh hỏi đường ra biển. Thảm rừng Dương, bãi cát trắng hiện ra dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Vừa đi theo đại lộ ven biển, Tùng vừa nhìn ngắm những ngôi nhà ven đường. Thỉnh thoảng, anh lại dừng, lấy tấm ảnh ra so sánh. Anh bỗng dừng lại trước một ngôi biệt thự, chuẩn bị tư thế ăn mặc cho gọn gàng, rồi tiến lại bên cánh cổng, bấm chuông. Có một thanh niên ra hé mở lỗ tôn nhỏ bằng bàn tay, nhìn anh rồi hỏi. Ông là ai? Cần hỏi gì? Tôi là bạn hàng của ông chủ. Tôi muốn gặp ông ấy để thương thảo một vụ làm ăn. Ông chủ tôi không làm ăn buôn bán với ai cả. Ông lầm địa chỉ rồi. Ông Huỳnh Văn Đại mà. Tôi lầm sao được? Ông Đại vô Sài Gòn có công chuyện. Chưa biết bao giờ về. Nếu cần gặp ông vô trong ấy mà tìm. Anh có thể cho tôi xin địa chỉ được không? Khách sạn Nam Anh, nhà 12C, buồng 24, đường Phan Văn Tảo. Cánh cửa nhỏ khép lại, khiến Tùng không kịp hỏi thêm điều gì. Anh mở sổ ra, ghi địa chỉ trên vào. Anh thất vọng khoác ba lô sang bên kia đường, ngồi vào một quán nước. Thực ra Huỳnh Văn Đại mang tên Lý Sinh vẫn ngồi trong thư phòng, chứ không đi đâu cả. Hắn đang trong thời kỳ mai danh ẩn tích, người ta thường gọi là cá lặn mất tăm. Vừa làm một phi vụ lừa đảo lớn, y phải rút vào bí mật. Nha Trang là cái kén duy nhất, hắn không cho ai biết địa chỉ. Thấy gã vệ sĩ đi vào, y hỏi luôn. Khách nào thế? Thưa ông chủ, một thanh niên không xưng tên, nói giọng Bắc, xin gặp ông Đại. Em nói ông vô Sài Gòn, ở địa chỉ 12C đường Phan Văn Tảo. Muốn gặp thì vô trọng, thế là anh ta đi luôn. Đại giật mình nhưng vẫn khen gã vệ sĩ. Cậu giỏi lắm, hắn sẽ cháy túi ở Sài Gòn vì cái địa chỉ vớ vẩn đó. Tại sao lại có kẻ biết tên húy của ta ở nơi ẩn cư này? Không bao giờ ta tiếp khách làm ăn ở đây kia mà. Dạ, Em nhớ cách đây 3 năm, ông có cho gia đình một ông trong Sài Gòn ra nghỉ nơi đây một tuần kia mà. Nhưng nó chết mất tích rồi, làm sao có thể tái thế hồi sinh đến đây gặp ta? Có thể là con cháu họ hàng ông ta? Ít có khả năng đó. Lần sau hắn đến thì cậu phải bí mật để ta nhận diện khách, xong rồi hãy từ chối tiếp. Tuân lệnh ông chủ. Không tiếp cận được nhân vật cần tìm, Tùng sang ngồi uống bia trong một quán nước vắng khách ven biển. Dù sao, anh cũng đã tiếp cận được xào huyệt của tên tội phạm. Anh hỏi cô bán hàng. Tôi muốn gọi cú điện thoại vô Sài Gòn. Đây có máy cho thuê không cô? Dạ có, ông gọi và tính tiền theo phút. Cô bê máy, đặt xuống bàn cho Tùng bấm. Alo, tôi là Cảnh, xin gặp bà Sách ạ. Dạ thưa bà, tôi đã đến địa chỉ bà chỉ dẫn. Tôi xin gặp ông Đại, nhưng chủ nhân vắng nhà. Người phục vụ nói ông ấy vô Sài Gòn, ở khách sạn Nam Anh, phòng 24, nhà số 12C đường Phan Văn Tảo, quận 7. Xin bà đến kiểm chứng thông tin này. Nếu gặp ông ta, xin đừng nói gì về tôi. Vâng, vâng, chiều nay tôi sẽ gọi lại cho bà. Xin chào bà. Khi thanh toán tiền xong, cô bán hàng tò mò. Xin lỗi, vô tình tôi nghe được cuộc điện thoại đàm của ông. Ông đến đây tìm bạn mà không được tiếp à? Vâng, cũng chẳng có gì phải bí mật với cô. Tôi và ông Đại vốn là bạn cũ, mấy năm nay không gặp nhau. Tiện qua Nha Trang, tôi lại thăm và chuyển giúp bà bạn gói quà. Tiếc là ông Đại không có nhà. Cô bán hàng nhíu mắt nhìn anh, rồi cho một thông tin. Ông Đại vẫn có nhà đấy chứ, chiều nào chẳng thấy ông ta đi tắm biển. Sáng nay cũng vừa đi ăn hủ tiếu ở nhà bên mà. Có điều họ không muốn tiếp bạn bè ở đây. Nhiều người từ xa đến gặp đều bị từ chối. Chắc là nhà ven biển, họ ngại đón tiếp khách xa nghỉ lại. Thành tiền lệ thì bất lợi. Tôi chỉ có chút việc gặp giải quyết xong là đi luôn, chứ ở lại làm gì. Giả dụ có phải chờ lại, tôi cũng ra khách sạn, chứ không dám phiền hà ông ta. Thế thì ông chờ đây, thế nào cũng có lúc ông Đại ra ngoài. Ông đón gặp trực tiếp thì không thể từ chối được. Tùng thán phục điều cô bán hàng gợi ý. Cảm ơn cô đã cho lời khuyên thiết thực. Từ xa đến phải ra về, không gặp được bạn thì buồn quá. Cô bán hàng cười ý nhị. Tình bạn thời kinh tế thị trường cũng dễ sớm nắng chiều mưa. Đồng tiền đứng xen vào mối quan hệ tình cảm. Lúc phát đạt thì nhậu nhẹt tùm lum. Khi thất thế, quên nhau rất lẹ. Tùng khen. Cô nhận xét rất chính xác. Có lẽ nhìn tôi ăn mặc tuềnh toàng, đeo ba lô lếch thếch, người phục vụ không muốn cho gặp chủ. Đừng trách anh ta tội nghiệp. Nếu chủ ưng tiếp thì kẻ khất thực cũng được mời chào lễ độ. Mấy cô gái bao đến bấm chuông có bị từ chối bao giờ đâu. Ông Đại sống độc thân hay sao mà gái bao dám đến tận nhà. Vợ con mãi trong Sài Gòn, đây chỉ là dã thự của ông. Khi ông đi vắng dài ngày, nơi đây cho thuê làm nhà nghỉ đón khách du lịch. Hai người đang nói chuyện thì cánh cổng tòa biệt thự hé mở. Sênh và gã vệ sĩ đi ra. Cô bán hàng chỉ cho Tùng. Ông Đại xuất hiện rồi đó. Chắc ông ấy ra quán ăn trưa. Ông nên bám theo. May ra ông nhận tiếp anh. Cảm ơn cô. Tôi phải tận dụng cơ hội này để tiếp kiến ông ta. Nói rồi, Tùng thanh toán tiền, khoác ba lô đứng dậy, bí mật rượt theo Sênh. Thấy y rẽ vào một quán ăn gần đấy, anh sang đường tiếp cận đối thủ. Đến gần, Tùng thấy Sênh đang tươi cười, đặt menu cho tiếp viên. Ông ta rẽ vào một phòng ăn kín đáo phía sau. Tay vệ sĩ lảng vảng bên đường. Tùng phải khéo léo lánh mặt để đỡ lộ với tay này. Anh tiến đến cửa hàng, rồi rẽ nhanh vào căn buồng nhỏ, đặt bàn riêng. Sênh đang ngồi trước một mâm đồ nhậu và chai whisky. Tùng tiếp cận và cất lời chào. Chào ông Sênh. Sênh kinh ngạc và lúng túng. À, ông Tùng, cơn gió nào đưa ông tới đây? Thật là một cuộc tao ngộ lạ lùng. Tùng cười nhạt. Ông bất ngờ, chứ tôi thì chủ động. Tôi đi tìm ông suốt Sài Gòn. Đến khách sạn Dạ Lạc, họ chỉ tôi đến nhà ông Sênh. Nhưng cái ông mang tên Chín Sênh lại chẳng phải là ông. Tên thực của ông là Huỳnh Văn Đại. Mai sau ra tới đây, tôi lại gặp ông. Huỳnh Văn Đại lạnh lùng, né tránh. Giữa chúng ta còn có gì liên hệ mà ông cần tìm tôi? Thứ nhất, tôi xin chuộc lại tờ hóa đơn tôi thế chấp vay tiền của ông. Thứ hai, tôi yêu cầu ông thực hiện hợp đồng nhập xe máy mà ông nhận tiền đặt cọc 100 triệu. Đại chuyển sang giọng lật lọng. Không có tờ hóa đơn nào để ông chuộc và hợp đồng nhập khẩu xe máy cũng không còn giá trị. Chúng ta không còn gì để dính líu tới nhau nữa. Xin ông để cho tôi yên. Tùng nói giọng nghiêm khắc. Ông định dùng thủ đoạn gian lận để lừa chúng tôi à? Không làm nổi đâu, ông Sinh ạ. Riêng cái tội mạo danh để ký kết các hợp đồng thương mại cũng đủ cho ông bị truy tố về tội lừa đảo rồi. Tốt nhất là ông thực hiện hợp đồng nhập xe máy hoặc thối lại cho chúng tôi tiền đặt 100 triệu đồng. Không có giấy tờ cam kết tài chính nào buộc tôi phải thực hiện tờ hợp đồng ký kết với ông. Cũng chẳng có tờ hóa đơn nào buộc tôi phải trả ông 100 triệu đặt cọc. Nếu ông khiêu khích tôi thì chớ trách. Tôi cảnh cáo ông đấy. Tùng nổi nóng tiến sát Xanh, túm ngực áo hét lớn. Ông là tên dối trá, lừa đảo ăn quyền. Ngay cả tên ông mang cũng là giả mạo. Tôi mới là người đủ tư cách cảnh cáo ông. Tôi sẽ đưa ông ra trước pháp luật để phân xử vụ này. Xanh đấm mạnh lên mặt Tùng, làm anh lảo đảo. Y toan bỏ chạy, nhưng Tùng kịp túm được áo. Xanh đá vào bụng Tùng, nhưng anh không chịu buông ra. Tiện tay Tùng vơ chai bia trên bàn, nện thẳng vào đầu Xanh, làm y ngã lăn ra sàn nhà. Tên vệ sĩ chạy vào bảo vệ chủ. Hắn đá liên tiếp vào ngực Tùng, làm anh ngất lịm. Hắn lấy con dao găm quệt máu thấm đẫm rồi đặt vào tay anh. Chủ tiệm hô hoán. Cướp, cướp, bớ làng, cướp. Công chúng quanh đấy nghe tiếng kêu cứu, cầm gậy gộc dao búa chạy đến kín cửa hàng. Tiếp đó là cảnh sát khu vực tiến vào phong tỏa hiện trường. Tùng nằm bên vũng máu ngất lịm. Nhưng với con dao trên tay, tên vệ sĩ khai với công an. Ông chủ tôi đang ăn, thì tên này đến hành hung, định tống tiền hay cướp giật thì chưa rõ nguyên nhân. Nghe kêu tôi vội vào cứu, thì thấy chủ bị hành hung, máu me đầm đìa. Cảnh sát ghi nhận lời nhân chứng, chụp ảnh, ghi dấu tích trên mặt đất. Tùng và Đại đều bị thương tích. Nhưng Tùng bị gán là kẻ cướp nên bị xích tay. Xe cứu thương đến đưa cả hai nạn nhân vào bệnh viện sơ cứu. Khi tên Lý Sinh tỉnh lại, cảnh sát mới lập biên bản, làm tiếp các thủ tục chấp pháp hình sự. Tại đồn bên nguyên bên bị và nhân chứng tề tựu để thẩm cung sơ bộ. Sĩ quan thanh tra tuyên bố bên nguyên khai trước. Anh Nguyễn Cảnh Tùng, tại sao anh lại hành hung, gây thương tích cho ông Huỳnh Văn Đại? Hắn là Huỳnh Văn Đại, nhưng mang tên người khác là Lý Sinh, đại diện cho công ty S và C, ra làm ăn buôn bán ngoài Bắc. Hắn ký một hợp đồng nhập khẩu xe máy với công ty Nam Hoa và nhận khoản tiền đặt trước 100 triệu đồng rồi chuồn thẳng. Tôi đại diện bên A, tốn công săn lùng mới tìm được nơi ẩn náu của Đại. Tôi yêu cầu hắn thực hiện cam kết thì hắn phủ nhận số tiền đặt cọc và từ chối bồi thường hợp đồng. Hắn đe dọa và bỏ đi. Tôi giữ tên lừa đảo lại để trình báo nhà chức trách thì Sinh đã đấm vào mặt tôi. Vì bản năng tự vệ, tôi đã cầm chai bia đánh lại hắn. Thanh tra hỏi bên bị. Ông Huỳnh Văn Đại, có đúng ông đã giả danh Lý Sinh để lừa đảo không? Đại lúng túng giây lát rồi nói. Thưa, Lý Sinh là giám đốc công ty S và C. Tôi chỉ là phụ tá của ông ta. Nhưng ông Sinh đã bỏ đi nước ngoài. Công ty vẫn dùng tên giao dịch S và C của ông để hoạt động hợp pháp. Có một hợp đồng nhập xe của S và C và Nam Hoa, nhưng chỉ là hợp đồng ghi nhớ, chứ chưa có tiền đặt cọc. Vì nếu đặt một số tiền lớn như thế, thì họ phải có hóa đơn chứ. Tên Tùng có làm việc với tôi một vài lần. Khi biết tin ông Sinh bỏ ra nước ngoài, thì y đã đe dọa tôi là giả danh để tống tiền tôi. Y đòi tôi nộp 100 triệu, thì bỏ qua chuyện này. Tôi dọa sẽ tố cáo trước nhà chức trách, thì hắn đã rút dao đe dọa, rồi hành hung tôi để tẩu thoát. May mà gia nhân của tôi vào kịp, nếu không hắn đã giết tôi. Thanh tra hỏi Tùng. Anh Tùng, anh có mang theo hợp đồng thương mại và biên lai nhận tiền đặt cọc 100 triệu không? Tùng hơi lúng túng. Tôi chỉ mang theo bản sao hợp đồng, còn giấy biên nhận tiền đang nằm trong tay ông ta. Tùng mở túi, lấy bản sao đưa cho sĩ quan thanh tra. Viên thanh tra cầm lấy xem rồi lắc đầu. Không có bản chính của hợp đồng, không biên lai nhận tiền thì làm sao ông có thể đòi thanh toán trao tay được? Thế có giấy ủy nhiệm của công ty cho phép ông đi làm việc này không? Không có giấy ủy nhiệm, nhưng tôi phải chủ động làm việc này. Nguyên tôi là đại diện của công ty Nam Hoa ở Lạng Sơn, đã cùng ông Đại mạo tên là Lý Xanh ký hợp đồng này. Trong một buổi tối chơi bài, tôi đã bị ông Đại tức xanh vét sạch túi. Hàm gỡ nên tôi phải thế chấp tờ hóa đơn 100 triệu để vay ông ta 10 triệu. Ngày hôm sau ông Xanh bỏ trốn, tôi không còn được công ty tin và còn bị bãi nhiệm. Tôi phải đi tìm Xanh để chuộc lại tờ hóa đơn thì mới giải trình được hợp đồng trên với công ty. Nhưng Xanh đã không cho chuộc hóa đơn, lại còn phủ nhận mọi sự thật đã diễn ra trước đây. Viên thanh tra vặn: "Vì thế mà anh đã hành hung Huỳnh Văn Đại. Chuyện đánh bạc đã đặt hai ông ra ngoài vòng pháp luật rồi. Ông chẳng có chứng lý nào biện minh cho hành động bạo lực gây thương tích cho đối thủ. Vì vậy, tôi cần nhân chứng tại hiện trường khai báo. Trần Văn Thọ, gia nhân của ông Đại, anh hãy khai rõ chuyện gì đã xảy ra ở quán ăn Hồng Vân." Thọ xoa tay với thái độ nịnh bợ gian manh: "Thưa, có tôi là người đặt phòng ăn cho ông chủ. Tôi đưa ông vào phòng, gọi thực đơn, rồi ra ngoài uống bia. Tôi sợ ý, nên tên Tùng đã lẻn vào phòng ông chủ lúc nào không rõ. Khi thấy tiếng đổ vỡ và kêu thét, tôi mới chạy vào. Tôi chỉ kịp thấy ông Đại máu me bê bết trên mặt, lảo đảo ngã xuống. Hung thủ đang lăm le con dao găm định đâm ông. Tôi phản ứng bằng một cú đấm cho hắn hoa mắt để không kịp gây ra án mạng nữa. Tôi còn bồi cho gã một cú đá khiến Tùng ngã lăn ra, kết thúc cuộc hành hung. Liền sau đó, mọi người trong quán Hồng Vân xô vào, nhìn thấy Tùng vẫn nắm con dao trong tay." Tùng nổi nóng cướp lời: "Vu cáo, đồ vu cáo. Chủ hắn đã đấm tôi trước, rồi mới đến lượt hắn, đá tôi ngất và ấn con dao hung thủ quán vào tay tôi. Hắn muốn thay đổi hiện trường, hắn là can phạm, chứ không phải nhân chứng." Thanh tra đập bàn: "Tôi chưa hỏi thì anh không được nói. Nhân chứng thứ hai, bà Hồng Vân, chủ quán ăn. Bà nhìn thấy gì tại hiện trường buổi trưa hôm qua?" "Tên Tống Tiền lẻn vào quán lúc nào tôi không biết. Khi vào buồng ăn của ông Đại, hắn đã kín đáo khép cửa lại. Nghe tiếng kêu thét, tôi mới đẩy cửa ngó vào. Trời ơi, lúc đó tôi chỉ thấy ông Đại nằm trên vũng máu, còn hung thủ thì đang lăm lăm con dao sáng loáng trên tay. May mà anh Thọ kịp nhảy vào đánh gục hắn. Đấy là những gì chính mắt tôi nhìn thấy." Lời khai sơ bộ thế là tạm được. Còn nhiều vấn đề cần được điều tra. Tôi yêu cầu người bị hại, bị can, thủ phạm và nhân chứng ký vào biên bản. Tùng bất bình: "Tôi không thừa nhận biên bản này, tôi không ký." Thái độ của anh làm viên thanh tra khó chịu. "Ký cũng chỉ là để thừa nhận lời khai của mình, chứ không phải thừa nhận mọi lời khai của người khác. Anh có thể bảo lưu hoặc phản đối điều gì thì ghi thêm vào tờ phụ lục. Nếu anh không ký, có nghĩa là anh phản cung hoặc bãi cung. Điều đó sẽ bất lợi cho anh trong xét xử sau này." Mọi người lần lượt ký, cuối cùng Tùng cũng phải ký. Anh còn cố ghi thêm vài lời của mình xuống dưới. Giang Biên thay Tùng làm đại diện công ty Nam Hoa tại Lạng Sơn đã được một tháng. Công việc khá trôi chảy, nhưng cô thấy vô cùng vất vả. Chỉ riêng chuyện theo xe áp tải hàng về Hà Nội cũng thấm mệt. Biên cứ luôn luôn điện hỏi tin tức của Tùng. Cô mong anh thoát khỏi vụ bê bối này một cách an toàn để trở về tiếp nhận nhiệm vụ cũ. Lần này về Hà Nội giao hàng xong, cô đến công ty báo cáo tình hình kinh doanh trực tiếp với giám đốc. Dũng ngồi tiếp Giang Biên trong văn phòng. Sau khi tường trình công việc làm ăn, cô mới hỏi đến Tùng: "Tình hình anh Tùng thế nào rồi anh? Từ ngày em thay chân, chẳng còn biết tin tức gì về anh ấy nữa." Nét mặt Dũng tươi tỉnh hẳn lên: "Tôi mới nhận được tin của Tùng, cậu ấy đã tìm được tên Xanh. Hắn giả danh một người đã ra nước ngoài để chuyên đi lừa đảo. Tùng gặp nó và hai bên đã đánh lộn. Nó bị thương khá nặng nên Tùng cũng bị bắt giữ. Trong người cậu ta chẳng có giấy tờ pháp lý gì để kết tội Xanh, nên nhà chức trách còn phải tiến hành điều tra. Cơ quan kiểm sát đã có công văn yêu cầu công ty cho người mang giấy tờ vào để thụ lý hồ sơ tố tụng." Nghe tin Tùng bị bắt mà Biên vẫn phấn khởi: "Anh đã cử ai vào chưa hay là để em đi cho? Em làm việc bên anh Tùng lâu, em rất hiểu anh ấy. Em cũng rất biết rõ tên Xanh. Vụ lừa đảo này lại xảy ra trên Lạng Sơn, nên em có thể cung cấp thêm nhiều bằng chứng cho tòa." "Nhưng biết lấy ai thay công việc của cô ở Lạng Sơn?" Dũng cau mày suy tính giây lát, rồi mới quyết định: "Nhưng thôi được, cô cứ chuẩn bị dữ liệu thật đầy đủ, mang vào cung cấp cho tòa án. Xong việc cô bay ra luôn. tôi sẽ chi tiền thuê luật sư biện hộ cho vụ này. Chờ khi nào xử, cô sẽ vào làm phụ tá bênh vực cho Tùng. Biên hào hứng nhận việc ngay. Cô đặt chương trình. Hôm nay em về Lạng Sơn chuẩn bị tư liệu. Ngày kia em quay lại gặp anh. Lấy giấy ủy nhiệm của công ty rồi mua vé bay luôn. Nhất Nhật tại tù, Thiên Thu tại ngoại. Em lo cho anh Tùng lắm. Nhưng có điều cần nhớ. Cô Đức có vẻ như đang nghi ngờ, ghen tuông về mối quan hệ tình cảm giữa Biên và Tùng. Cô không nên để lộ chuyến đi này với ai. Biên hơi ngạc nhiên. Cô mỉm cười lắc đầu. Lại có chuyện ấy kia ư? Em rất quý anh Tùng, nhưng mối quan hệ giữa chúng em là vô cùng trong sáng. Em có thể nói chuyện với chị Đức về chủ đề này cho chị an tâm. Không được đâu, Tùng đang tha thiết đề nghị anh giữ kín tình trạng hiện nay của cậu ấy với vợ con. Cậu ấy không muốn chuyện pháp luật ảnh hưởng đến gia đình. Cô cứ đi và không phải suy nghĩ gì về sự hiểu lầm của Đức. Là người ngoài cuộc, tôi sẽ thanh minh giúp hai người. Vâng, em tin tưởng ở lòng trung thực của mình và sự công minh của bè bạn. Mặc dù trong gia đình Đức có chuyện bê bối, rạn nứt, ông bà Bình vẫn quyết định cho cưới Nghĩa. Câu chuyện được dự kiến với bên ngoài gia đình Hoan. Lý do vắng mặt Tùng được nói là anh đi công tác trong Nam chưa kịp ra. Nghĩa đã về nhà chồng nên nhà ông Bình cũng trở nên vắng vẻ. Ông bà thường đón thằng cháu ngoại về chăm sóc, giúp đỡ, đồng thời cũng là để vui lúc tuổi già. Rồi một bữa Đức đang lúi húi thu dọn thì có tiếng gõ cửa. Cô mở cửa thì sững sờ khi thấy Tuấn đứng trước mặt. Tim cô đập mạnh, chân tay lóng ngóng. Chưa bao giờ cô thiếu chủ động như lần này. Chào Đức, mình đến thăm, bạn không vui sao? Có chứ, mời Tuấn vào nhà ngồi chơi, Thúy đâu? Tuấn ngồi xuống giường, vì nhà không có bàn ghế, Đức thắc mắc. Sao hôm nay lại đi chơi một mình, có chuyện gì thế? Vẫn như xưa thôi. Tuấn nhìn Đức mỉm cười. Ai cũng có một khoảng trời riêng chứ, không phải đi đâu cũng mang vợ theo. Đức không nói gì, lặng lẽ rót nước mời Tuấn. Tuấn đón lấy uống từng ngụm nhỏ rồi hỏi. Cháu đâu? Cháu đang bên bà ngoại. Còn Tùng có tin tức gì không? Đức lắc đầu buồn bã. Biệt tâm. Nhưng thôi, nhắc đến làm gì? Nguy cơ tan vỡ đang thành hiện thực. Nếu anh ta quay về, mình cũng xin ly dị thôi. Đáng tiếc, nếu mình biết trước chuyện này vài tháng thì hay biết bao. Đức nhìn Tuấn vẻ ngạc nhiên. Cô chưa hiểu rõ ý câu nói đó. Chuyện gia đình mình tan vỡ, Tuấn cho là hay à? Không phải thế. Nếu biết sớm, mình đã không cưới vợ vội. Mình vẫn yêu Đức. Mình sẽ rất hạnh phúc khi được đón nhận Đức và cháu bé vào vòng tay thương yêu của mình. Đức cười mỉa mai chua chát. Cao thượng nhỉ? Bây giờ thì cậu thương hại mẹ con kẻ bất hạnh này chứ gì? Mình chỉ yêu thôi. Trước sau, sao vậy? Khi Đức chưa có chồng, mình nói yêu. Đức lấy chồng rồi, mình nói yêu. Chưa có vợ, mình nói yêu Đức. Có vợ rồi, mình vẫn nói yêu. Ngay lúc này đây, khi Đức sống trong cô đơn, mình vẫn nhắc lại là Tuấn yêu Đức. Chỉ có Đức là bao giờ cũng nói không thôi. Đức xúc động ứa nước mắt. Cô nói khó khăn. Tất cả là do định mệnh an bài thôi, Tuấn ạ. Thực lòng cũng có nhiều lúc mình cảm nhận được tình yêu của Tuấn. Mình do dự và tưởng như sẽ chấp thuận. Nhưng chính cái hôm đi nghe báo điểm thi tốt nghiệp, mình đã gặp Tùng. Thế là mọi dự định tương lai của mình đảo lộn hết. Chỉ ba lần đi chơi với nhau là Tùng đã chiếm được mình. Trời ơi, thế mà mình đã đi sóng đôi với Đức cả 30 lần mà vẫn không tìm được cơ hội. Đức cười, tại vì Tuấn thơ ngây trong sáng quá, Tuấn ngoan ngoãn, hiền hậu quá, còn Tùng thì táo bạo và mạnh mẽ, liều lĩnh và mãnh liệt, khiến mình không kịp phòng thủ. Mình ngu quá, mình đã không đoán nhận được khẩu vị của bạn. Tùng làm thế nào mà bạn đầu hàng nhanh chóng thế? Đức ôm mặt cười rũ. Tùng đòi yêu thử, nếu thấy thích thì ok, thấy dở thì goodbye, và anh ấy thử luôn. Không ngờ quan niệm yêu đương của Đức lại hiện đại thế, mình không tưởng tượng nổi. Cho nên hôm nay, mình muốn thổ lộ hết với Tuấn để cậu không nên tiếc mình làm gì. Bạn khen mình là hiện đại, nhưng nghĩ lại, mình mới thấy phiêu lưu khinh suất và hậu quả của nó thật đáng buồn. Tuấn lấy Thúy là đẹp đôi lắm rồi, hãy coi tình bạn của chúng ta là một kỷ niệm đẹp thời trẻ trung. Ôi, Đức nói thế càng làm mình thêm tiếc bạn hơn, yêu bạn nhiều. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 15 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.